Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiếp tục đổi mới, nỗ lực, quyết tâm cao, hoàn thành các nhiệm vụ giải pháp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Phát huy hiệp thương dân chủ, nâng cao chất lượng đại biểu dân cử. Thu hút đầu tư đạt kỷ lục gần 20 tỷ đô la Mỹ. Trong chương trình cũng có phản ánh về những rủi ro tiềm ẩn từ hoạt động mua bán vàng trên các hội nhóm.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 7 tháng 1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu, xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng chủ trì có đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Năm 2025, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã tập trung cao, tham mưu các cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nổi bật là tham mưu cấp ủy tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và cụ thể hóa các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tham mưu lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng nguyên tắc của điều lệ Đảng và các quy định hướng dẫn của Trung ương. Kịp thời tham mưu ban hành triển khai đồng bộ văn bản lãnh đạo chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực trên lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các nội dung trong công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra trong năm 2026. Đồng chí đề nghị toàn ngành phải tiếp tục đổi mới, nỗ lực, quyết tâm cao hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp về công tác tổ chức xây dựng Đảng nêu trong nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó tập trung tham mưu, triển khai, cụ thể hóa để tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương tinh gọn, vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.
Tiếp tục tham mưu, triển khai, cụ thể hóa, sơ kết, tổng kết các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, nhất là các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Triển khai các văn bản này phải gắn với việc triển khai thực hiện Bộ tứ nghị quyết trụ cột và các nghị quyết quan trọng của Trung ương. Thì tôi cũng đề nghị các đồng chí là tập trung cao để tham mưu các chương trình, các kế hoạch, đề án hoàn thành cơ bản trong quý 2 năm 2026.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sắp xếp các mô hình tổ chức đảng gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, đặc biệt là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.
Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, quản lý, rà soát, sàng lọc đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 22 ngày 11 tháng 8 năm 2025 thực hiện chỉ thị số 50. Trong đó thì đã xác định rõ 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm và phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan đơn vị. Quan tâm tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ và nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ và nâng cao kỹ năng công tác cho đội ngũ bí thư chi bộ. Nội dung này thì giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức tập huấn cho bí thư chi bộ trong toàn tỉnh.
Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt tập trung làm tốt công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đảm bảo đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, uy tín, năng lực, cơ cấu và tính kế thừa, phát triển. Tập trung chỉ đạo sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, đúng chuyên môn, năng lực sở trường, đáp ứng nhiệm vụ. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị, chú trọng vấn đề chính trị hiện nay. tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy cấp dưới về công tác tổ chức xây dựng Đảng, chủ động chỉ đạo và thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động. Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, triển khai nhiệm vụ năm 2026, báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức phát động giải báo chí tỉnh Bắc Ninh về xây dựng Đảng giai đoạn 2025-2030. Dự phát động có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy. Giải báo chí tỉnh Bắc Ninh về xây dựng Đảng giai đoạn 2025-2030 được tổ chức nhằm thu hút sự quan tâm vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, đồng thời tạo động lực để đội ngũ những người làm báo phát hiện, phản ánh kịp thời những nhân tố mới, cách làm hay, mô hình hiệu quả, cũng như những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch tổ chức, báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh triển khai giải gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong từng năm và cả giai đoạn, được tổ chức trong thời gian 5 năm, từ nay đến ngày 30 tháng 4 năm 2030, hàng năm lựa chọn, khen thưởng các tác phẩm tiêu biểu vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 và tổng kết trao giải vào năm 2030. Tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng. Đối tượng tham gia giải được mở rộng, bao gồm đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Nội dung tác phẩm tập trung phản ánh việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, phát hiện những nhân tố mới, cách làm hay, mô hình hiệu quả và đề xuất các giải pháp từ thực tiễn xây dựng Đảng ở Bắc Ninh.
Chiều ngày 7 tháng 1, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ tỉnh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu các xã phường trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Năm 2025, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát có nhiều đổi mới, tăng cường quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Công tác kiểm tra giám sát, nhất là những văn bản mới, đã kiện toàn xong đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát sau sắp xếp, sắp nhập đơn vị hành chính, chủ động và tập trung cao lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt triển khai và cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của cấp trên, nhất là những quy định hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kết quả công tác kiểm tra giám sát đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức Đảng, nâng cao vai trò, vị thế của Ủy ban kiểm tra các cấp, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao trách nhiệm cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật của Đảng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã tập trung thảo luận làm rõ hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cũng như cách làm sáng tạo của các cơ quan địa phương đơn vị, đóng góp vào phương hướng nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra chủ động sáng tạo, quyết tâm quyết liệt hơn để thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra. Người đứng đầu cấp ủy phải xác định trách nhiệm của mình, trực tiếp thường xuyên lãnh đạo công tác kiểm tra giám sát, xây dựng nâng tầm đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, tinh thông nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả công nghệ số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các cấp ủy tổ chức Đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức công tác kiểm tra giám sát, chuyển trọng tâm thực hiện tốt công tác giám sát, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả, xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm và phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, không để các vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm nghiêm trọng. Chú trọng nâng cao hiệu quả kiểm tra giám sát ngay từ chi bộ, kiên quyết kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra giám sát, tăng cường thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chiều ngày 7 tháng 1 tại phường Kinh Bắc, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế năm 2026 tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ giao quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2026. Tới dự có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo. Cuộc tổng điều tra được tập trung vào 3 đợt. Đợt 1, Từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 11 năm 2025, công tác chuẩn bị, lập bảng kê điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể đã thực hiện xong. Đợt 2 từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 năm 2026, điều tra về lĩnh vực điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Đợt 3 từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, điều tra doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội, cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp công lập. Theo phương án tổng điều tra trên phạm vi toàn tỉnh Bắc Ninh, dự kiến sẽ điều tra trên 200.000 hộ sản xuất kinh doanh cá thể, khoảng 35.500 doanh nghiệp hợp tác xã, gần 2.300 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng đang hoạt động, 269 tổ hợp tác và toàn bộ các đơn vị hành chính sự nghiệp ngoài công lập. Tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị Ban chỉ đạo các cấp triển khai cuộc tổng điều tra theo đúng tiến độ, chủ trì phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của cuộc tổng điều tra, phân công rõ ràng cụ thể nội dung công việc cho từng giám sát viên, tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra giám sát, bám sát từng thôn tổ dân phố, kịp thời nắm bắt giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình điều tra. Các tổ trưởng và điều tra viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện điều tra đúng phương án, đúng quy trình nghiệp vụ, thu thập thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan, không bỏ sót, không trùng lặp đối tượng điều tra, thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật thông tin theo luật thống kê, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn về kết quả cuộc tổng điều tra.
Sáng ngày 7 tháng 1, đoàn công tác của Cục Quân lực Bộ Tổng Tham mưu do Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Phó Cục trưởng Cục Quân lực làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác giải quyết hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ năm 2026 tại tỉnh Bắc Ninh. Tham gia đoàn công tác, về phía Quân khu 1 có Thiếu tướng Hoàng Văn Năm, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh có Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Trần Viết Năng, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự phường Thuận Thành. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, công tác tuyển quân năm 2026 được tỉnh triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng và đúng luật. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, đăng ký quản lý nguồn, tổ chức khám sức khỏe, xét duyệt chính trị được thực hiện nghiêm túc, chất lượng công dân nhập ngũ từng bước được nâng lên. Công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ, đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương được xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách, đúng thời gian, an toàn tuyệt đối. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển quân và giải quyết xuất ngũ năm 2026. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần tập trung khắc phục, nhất là trong công tác quản lý nguồn, đăng ký nghĩa vụ quân sự và nắm tình hình công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Thành Long yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của trên về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và giải quyết xuất ngũ năm 2026, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò trách nhiệm của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp, quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nâng cao chất lượng sơ tuyển, khám sức khỏe, xét duyệt chính trị. Tổ chức chặt chẽ lễ giao nhận quân và giải quyết xuất ngũ, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng, an toàn, đúng quy định, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đang triển khai đồng bộ công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử với tinh thần dân chủ, công khai, đúng pháp luật. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền và các tổ chức thành viên, bảo đảm cơ cấu thành phần hợp lý, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ mới. Tại phường Bắc Giang, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ. Công tác hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức bảo đảm dân chủ, công khai, đúng trình tự pháp luật. Việc xác định cơ cấu thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử được thảo luận kỹ lưỡng, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý, qua đó phát huy quyền làm chủ và vai trò giám sát của nhân dân ngay từ khâu đầu tiên của quá trình bầu cử. Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, nói về cách triển khai ở địa phương.
Chúng tôi đã gửi thông báo tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị và tổ dân phố để giới thiệu người tham gia ứng cử đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng như là đại biểu Hội đồng Nhân dân phường. Đối với cái tình hình trong nhân dân cũng như các tổ dân phố thì cũng đang rất là hồ hởi, phấn khởi và tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để lựa chọn, giới thiệu những người đủ đức, đủ tài để tham gia đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng như đại biểu Hội đồng Nhân dân phường.
Xác định hiệp thương là khâu then chốt trong quá trình bầu cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền và các tổ chức thành viên, tổ chức thực hiện bài bản chặt chẽ theo đúng quy định của luật bầu cử. Toàn tỉnh đã thành lập 6 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 18 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 691 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Bắc Ninh được bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa 16 và 85 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Về điều này, bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Chúng tôi cũng đã hoàn tất cái việc đó là hiệp thương lần một để giới thiệu các cái ứng cử viên tham gia đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Và theo quy định thì thống nhất hiệp thương lần một về cơ cấu, số lượng và thành phần. Và trên cơ sở đó thì đến thời điểm này là chúng tôi đã thông báo đến các cơ quan đơn vị có cơ cấu đại biểu ứng cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thì đến thời điểm này các cơ quan cũng đang tập trung rất cao để giới thiệu. Thì với Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh thì chúng tôi cho rằng đây là một trong những khâu có thể nói là then chốt để các cái bước tiếp theo.
Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cơ cấu người được giới thiệu ứng cử được xây dựng hợp lý, bảo đảm tỷ lệ đại biểu nữ, người trẻ tuổi, người ngoài đảng, đại diện các ngành lĩnh vực, đáp ứng tính chất, yêu cầu về tính đại diện, đa dạng và toàn diện của đội ngũ đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ mới. Sau hiệp thương lần thứ nhất, các địa phương đang tập trung cao cho các bước tiếp theo đúng kế hoạch. Bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Trên cơ sở hiệp thương lần 1 thống nhất về cơ cấu thành phần và số lượng, thì các đơn vị cũng đã tập trung để giới thiệu và trên cơ sở các đơn vị đã giới thiệu gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thì chúng tôi sẽ tổng hợp toàn bộ các nội dung liên quan và đảm bảo đúng theo cái tiêu chuẩn cơ cấu số lượng thành phần ở hiệp thương bước 1 để chúng tôi làm căn cứ để giới thiệu ở hiệp thương bước 2.
Với sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm và đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc các cấp, công tác hiệp thương bầu cử tại Bắc Ninh đang được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định. Đây là nền tảng quan trọng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thực sự là ngày hội của toàn dân, đáp ứng niềm tin cũng như kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.
Thặng dư thương mại của tỉnh Bắc Ninh trong năm 2025 đã đạt 6 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là năm mà tỷ lệ xuất siêu của tỉnh đạt mức kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay. Kết thúc năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh ước đạt 182 tỷ đô la Mỹ, vượt kế hoạch đề ra, tiếp tục là một trong hai địa phương đứng đầu và chiếm tới 20% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Trong đó xuất khẩu ước đạt 94 tỷ đô la Mỹ, tăng 36,1% so với cùng kỳ và bằng 126% kế hoạch. Nhập khẩu ước đạt 88 tỷ đô la Mỹ, tăng 38,3% so với cùng kỳ và bằng 121% kế hoạch. Trong khi thặng dư thương mại của Việt Nam trong năm 2025 giảm hơn năm trước, thì tỉnh Bắc Ninh đã có sự tăng cao. Với kết quả này, Bắc Ninh đã có đóng góp tới 30% trong hơn 20 tỷ đô la Mỹ xuất siêu của cả nước trong năm 2025 và cũng góp phần quan trọng đưa Việt Nam vào nhóm 15 quốc gia có nền thương mại lớn nhất thế giới, đồng thời phản ánh những nỗ lực và biện pháp quyết liệt của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Tỉnh đã không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn về thủ tục hải quan, logistics và nguồn vốn cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Cơ quan chuyên môn đã rút ngắn thời gian xử lý các hồ sơ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là trong việc nhanh chóng thích ứng, triển khai cấp CO theo phân cấp.
Theo số liệu mới nhất của Sở Tài chính, kết thúc năm 2025, kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Ninh đã đạt mức kỷ lục gần 20 tỷ đô la vốn đầu tư quy đổi. Với kết quả thu hút đầu tư tăng thêm trong những ngày cuối năm, mà thu hút đầu tư FDI đã vươn lên thứ hai cả nước thay vì đứng thứ ba theo đánh giá trước đó. Nguồn vốn thu hút đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh trong năm 2025 tăng ở cả khu vực có vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, riêng thu hút đầu tư FDI đạt xấp xỉ 5,7 tỷ đô la và đứng thứ hai cả nước. sau thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực trong nước tăng mạnh ở nguồn vốn thu hút đầu tư cấp mới do có nhiều dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị được chấp thuận. Trong khi đó, phần lớn các nguồn vốn tăng thêm ở khu vực FDI là do có tới gần 270 dự án điều chỉnh tăng vốn. Kết quả thu hút đầu tư trong năm qua đã tiếp tục cho thấy niềm tin rất lớn của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Bắc Ninh. Tỉnh cũng đã tích cực xúc tiến đầu tư và có nhiều đổi mới trong công tác này. Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ cao, là điểm đến chiến lược, là trung tâm sản xuất chủ lực của các tập đoàn công nghệ toàn cầu, trong đó nhiều tập đoàn bán dẫn hàng đầu trên thế giới.
Xác định tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo trong doanh nghiệp, tập trung phát triển sản xuất kinh doanh gắn với xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đó là nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy Hội Doanh nghiệp phường Bắc Giang xác định tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 tổ chức sáng nay. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, Đảng ủy Hội Doanh nghiệp phường Bắc Giang đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm năm 2026. Theo đó, tập trung lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc phối hợp chặt chẽ với hội đồng quản trị, ban giám đốc doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác xây dựng đảng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt. Đảng ủy phấn đấu 100% đảng viên được học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong năm 2026, toàn đảng bộ đặt mục tiêu kết nạp từ 30 đảng viên mới trở lên, trong đó có ít nhất một đảng viên là chủ doanh nghiệp, đồng thời thành lập thêm từ 1 đến 2 chi bộ đủ điều kiện. Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và môi trường làm việc kỷ cương, trách nhiệm. Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động và nhu cầu tích trữ vàng của người dân gia tăng, các hội nhóm mua bán vàng trên mạng xã hội như Facebook, Zalo đang phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, đằng sau những lời chào mời hấp dẫn là không ít rủi ro, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người tiêu dùng. Phóng viên thời sự đã có phản ánh về thực trạng nói trên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tìm kiếm từ khóa mua bán vàng tại Bắc Ninh trên Facebook có thể bắt gặp nhiều hội nhóm giao dịch vàng với khoảng trên 20.000 thành viên. Giá bán thường cao hơn giá mua vào và thấp hơn giá bán ra tại cửa hàng khoảng 70.000 đồng một chỉ. Như vậy người bán sẽ bán được giá cao hơn, còn người mua sẽ mua được giá rẻ hơn. Giao dịch trực tiếp không qua trung gian, tuy nhiên tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh, công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Sơn Hà chia sẻ.
Trao đổi với nhau thì khách hàng không thể nào có cân được. Tại vì khi nhà mình cân là sẽ cân qua cân của Vi là sẽ biết được trọng lượng. Ví dụ như là những chiếc nhẫn tròn nhỏ thì có lẽ khi mà đeo ấy, vàng ta thì khi mà đeo kiểu gì nó cũng sẽ có một chút hao hụt, tức là mình không biết là nó hao hụt bao nhiêu. Thậm chí là rất nhiều người gặp trường hợp là vàng giả mà đã mang qua cửa hàng rồi, là qua cửa hàng đã kiểm tra và khi test máy quang phổ và biết là đấy là vàng giả, và khi mà bị mua vàng giả như thế thì không có ai bảo đảm cho khách cả, vì khi đó thì khách người ta tìm ở đâu? Khi mà đã trao đổi xong, đã chặn nhau rồi thì tìm ở đâu?
Theo một số chủ cửa hàng kinh doanh vàng, lâu nay vàng giả vẫn tồn tại trên thị trường. Khi giao dịch vàng qua mạng trở nên phổ biến, vàng giả lại có thêm cơ hội nở rộ. Các đối tượng thường đánh tráo vàng thật ra rồi thay bằng vàng giả vào các vỉ vàng có thương hiệu để đánh lừa người mua. Do được đóng gói tinh vi và có tem nhãn, thương hiệu, nếu người tiêu dùng không kiểm tra kỹ, sẽ rất dễ bị sập bẫy. Anh Nguyễn Hữu Minh, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh nói.
Mình cũng hay vào Facebook ấy thì là cũng thường xuyên là thấy có những cái bếp mà họ giả mạo của các cái thương hiệu vàng lớn ấy, họ cũng có trao đổi là đang mua bán vàng trên mạng ấy. Nhưng mà với cái cá nhân mình thì không bao giờ mình mua bán ở trên mạng đấy. Cái mặt hàng vàng thì nó có giá trị thì thường thường thì mình sẽ tìm đến những cái cửa hàng uy tín ở tại địa phương hoặc là gần nhà mình thì mình sẽ trao đổi mua bán thôi.
Chị Đặng Thu Trang, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Bình thường thì em mua vàng em thường chọn những cửa hàng lớn, uy tín, có đầy đủ đảm bảo giấy tờ cho em để em có thể thuận tiện giao dịch mua bán.
Để bảo đảm an toàn tài sản khi giao dịch, người dân nên cẩn trọng, chỉ nên thực hiện giao dịch tại các cửa hàng vàng uy tín, có đầy đủ giấy tờ chứng nhận nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Với tình trạng lừa đảo ngày càng tinh vi, người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh bị cuốn vào những lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng để tránh rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang.
Mục hướng tới Đại hội 14 của Đảng.
Thưa quý vị, những năm qua thông qua chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn các xã miền núi của tỉnh,
trong đó có dự án hỗ trợ đào tạo nghề vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những lớp đào tạo nghề ngắn hạn và phù hợp với thực tiễn ở địa phương là hướng đi phù hợp để người dân nâng cao kiến thức và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi. Cũng từ đây, nhiều người đã thay đổi tư duy trong sản xuất để phát triển kinh tế.
Nhỏ vaccine thì có hai loại. Thứ nhất là gum, thứ hai là la, phải không? Gum và la chúng ta sẽ nhỏ như nhau. Đấy, một giọt ở mắt bên trái này, được chưa? Đấy, một giọt ở mắt bên phải này, được chưa ạ? Đấy, và một giọt ở đâu? Ở mũi, chính xác.
Đó là một trong những nội dung quan trọng của các lớp đào tạo nghề ngắn hạn trong việc quản lý sử dụng thuốc thú y được triển khai trên địa bàn xã Tuấn Đảo cách đây chưa lâu. Tại thôn Đồng Tâm khoảng 2 tháng nay, hơn 30 hộ dân đã tham gia lớp đào tạo nghề do địa phương tổ chức miễn phí. Từ những kiến thức lý thuyết cho tới kỹ năng thực hành đều được giảng viên hướng dẫn tỉ mỉ trong chăm sóc và điều trị đối với gia súc gia cầm và đàn vật nuôi để phát huy hiệu quả. Do vậy, các lớp đào tạo nghề được người dân hết sức quan tâm theo học. Chị Lục Thị Nhàn, thôn Đồng Tâm, xã Tuấn Đảo, tỉnh Bắc Ninh nói:
Khi mà được các thầy cô dạy giảng dạy rất chi là kỹ lưỡng và nó thực tế thì chúng tôi đã áp dụng được vào để phục vụ cho chăn nuôi sẽ tốt hơn ạ. Là người dân thì tôi rất là cảm ơn đến chính quyền nhà nước đã tạo điều kiện cho thôn Đồng Tâm nhân dân chúng tôi để học cái lớp sử dụng thuốc thú y chăn nuôi này, mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân chúng tôi ạ.
Cũng như xã Tuấn Đảo, những ngày qua, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thôn Thia Tu Nim và thôn Đồng Bài, xã An Lạc vui mừng phấn khởi khi địa phương phối hợp triển khai hai lớp quản lý thuốc bảo vệ thực vật và chăn nuôi thú y. Bằng phương pháp cầm tay chỉ việc và sát với thực tế của người dân, mang tới hiệu quả từ các lớp đào tạo nghề. Chị Lãnh Thị Quyết, thôn Đồng Bài, xã An Lạc, tỉnh Bắc Ninh nói về hiệu quả của những lớp học như thế này.
Qua lớp học nghề đấy là mang lại kiến thức cho bà con. Để học cái lớp học nghề này là rất là có ý nghĩa để mang lại hiệu quả cho bà con. Mỗi học viên có kiến thức về chăn nuôi đạt kinh tế.
Chương trình đào tạo nghề vùng dân tộc thiểu số thuộc chương trình mục tiêu quốc gia được chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị cung ứng đào tạo nghề triển khai trên địa bàn. Năm nay, cơ sở đào tạo nghề Phương Lan đã phối hợp với một số xã triển khai 13 lớp đào tạo nghề ngắn hạn với khoảng 400 học viên tham gia. Đơn vị đã bố trí đội ngũ giảng viên và lựa chọn phương pháp giảng dạy cho phù hợp với thực tiễn và lấy người học làm trung tâm để mang lại hiệu quả trong việc đào tạo nghề. Ông Trần Văn Phu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cung ứng Nhân lực Phương Lan cho biết.
Cái mong muốn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp Phương Lan là khi tổ chức các lớp đào tạo nghề tại địa phương cho người lao động là người dân tộc thiểu số, sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là họ phải nắm được các cái kiến thức theo cái ngành nghề mà mình đã được đào tạo để áp dụng một cách vào cái thực tiễn phát triển kinh tế hộ gia đình. Ví dụ như học ngành nghề chăn nuôi thì có thể giúp cho người lao động nông thôn họ như một bác sĩ thú y, từ đó họ có thể chủ động được cái việc phòng và điều trị bệnh cho cái đàn gia súc gia cầm và vật nuôi tại hộ gia đình mình.
Chương trình mục tiêu quốc gia là cố hích quan trọng nhằm tạo đà và nâng cao tiềm lực phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn các xã miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, tạo sinh kế, tạo việc làm và kiến thức kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi để các hộ vươn lên, xóa đói giảm nghèo. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ từ 6 đến 19 độ. Khu vực phía tây, ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ thấp nhất 8 độ, nhiệt độ cao nhất 20 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam, ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ thấp nhất 8 độ, nhiệt độ cao nhất 20 độ. Trong khoảng 7 ngày tới, trời hanh khô, độ ẩm không khí xuống thấp, ban đêm nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, cần chủ động giữ ấm cho con người, đặc biệt người già, trẻ nhỏ, cây trồng và vật nuôi. Tới đây, thời lượng của chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.